Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay thứ Tư, 1 tháng 6, lễ nhớ Thánh Sotino Tử Đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 17, câu 11b tới câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho Con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, Con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho Con. Con đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Bây giờ Con đến cùng Cha, và Con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của Con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như Con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà Thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai Con đến thế gian, thì Con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, Con xin thánh hiến chính mình Con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến. Vì họ, Con xin thánh hiến chính mình Con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe trích đoạn tin mừng theo Thánh Gioan. Đoạn văn kinh thánh này có thể hiểu như chính lời cầu nguyện thánh hiến của Chúa Giêsu hướng về Chúa Cha và cầu nguyện cho các môn đệ của mình. Đức Kitô đã chọn các môn đệ giữa thế giới này, nhưng Ngài không cất họ ra khỏi thế giới. Sứ mạng của các môn đệ, sứ mạng của Hội Thánh là làm chứng cho Chúa Kitô. Các môn đệ làm chứng cho Chúa Kitô giữa lòng thế giới. Các môn đệ sống giữa thế giới, làm chứng cho Chúa, nhưng không thuộc về thế giới này. Các môn đệ được mời gọi trở nên men, trở nên ánh sáng, trở nên muối để ướp mặn trần gian. Các môn đệ được mời gọi trở nên muối, và muối đó ướp cho trần gian khỏi bị tinh thần của thế tục lấn lướt, để muối đó làm cho các giá trị của tin mừng được thấm vào đời sống của thế giới và làm cho đời sống đó ngày càng trở nên tốt đẹp. Các môn đệ dấn thân giữa cuộc đời, các môn đệ trở nên men muối cho đời, nhưng không được rập theo tinh thần của thế tục. Con không xin Cha cất họ ra khỏi thế gian, nhưng xin Cha lấy sự thật mà Thánh hiến họ. Chỉ có sự thật, chỉ có chân lý mới có thể bảo vệ người môn đệ dưới bối cảnh của sự gian trá. Nơi đâu sự gian trá lên ngôi, nơi đó sức mạnh của ma quỷ đang hoành hành. Tuy nhiên, ma quỷ không phải là đối trọng của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa là sự thật sẽ chiến thắng ma quỷ, và tất cả những ai biết dùng sức mạnh của sự thật, sức mạnh của Thiên Chúa, thì không một kẻ thù nào có thể quật ngã họ. Các môn đệ làm chứng cho sự thật. Đó là sự thật của ơn cứu độ, sự thật nơi Đức Giê-xu, sự thật về tình yêu mà Thiên Chúa trao ban nhưng không cho nhân loại, sự thật về hồng ân sự sống Đức Kitô trao tặng cho những ai đặt niềm tin tưởng nơi Ngài. Xin Chúa cho mỗi chúng ta là những môn đệ của Đức Kitô được Chúa Cha thánh hóa, để chúng ta cũng trở nên chứng tá sự thật trong thế giới này, để làm chứng cho sự thật, cho dẫu chúng ta phải mất mát, phải thua thiệt. Lạy Chúa Giêsu, xin làm cho chúng con trở nên chứng tá cho chân lý giữa cuộc đời này. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Roma. Vài nét về các hồng y tân cử. Như chúng tôi đã đưa tin, hôm Chủ nhật 29 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố danh tính 21 hồng y mới trong giáo hội. Trong số 16 hồng y cử trì mới mà Đức Thánh Cha tuyên bố sẽ bổ nhiệm trong công nghị ngày 27 tháng 8 năm nay, đồng nhất là 6 hồng y từ Á Châu, còn Mỹ Châu và Âu Châu, mỗi đại lục có thêm 4 vị, Phi Châu được 2 vị. Tiếp đến, trong số 5 hồng y trên 80 tuổi, Âu Châu chiếm nhiều nhất với 4 vị, và vị còn lại là người Mỹ Latin. Xét về tuổi tác, có 3 hồng y cao niên nhất 80 tuổi, đứng đầu là Đức Hồng y Jorge Enrique Jiménez Cavazan, nguyên tổng giám mục Cartagena, Colombia. Vị trẻ nhất là Đức Hồng y Giorgio Marengo, 48 tuổi, thừa sai thuộc dòng nước mẹ an ủi người Ý tại Mông Cổ, và phủ doãn phong tỏa được tòa thánh ủy cho ngài coi sóc, chỉ có 1.400 tín hữu Công giáo mới được thành lập cách đây 30 năm. Đức cha mới làm giám mục từ 2 năm nay, và trước đó ngài là cha sở giáo xứ Avajehe bên Mông Cổ. Trong những ngày qua, Đức cha cùng với một phái đoàn các vị lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng về Roma viếng thăm chính thức tại tòa thánh nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa tòa thánh và Mông Cổ. Ngoài ra, trong 21 tín chức hồng y, có 5 vị thuộc các dòng tu, đứng đầu là 2 vị dòng Đông Bosco, đó là nguyên giám mục giáo phận Ghen bên Bỉ và Đức Tổng giám mục giáo phận Bì Lì, thủ đô Đông Timor. Một vị dòng Francisco là Tổng giám mục giáo phận Manaus bên Brazil. Một vị dòng tên là cha Gianfranco Ghirlanda, nguyên viện trưởng giáo hoàng Đại học Gregoriana ở Roma, và một vị dòng đạo binh Chukito, Đức Hồng y Vegas Anzaga, người Tây Ban Nha, thống đốc Vatican. Sau cùng là Đức Hồng y Richard Cuina, giám mục giáo phận Qua bên Ghana, thuộc hội thừa sai Phi Châu, quen gọi là các cha dòng trắng. Một số nước hoặc trường hợp có hồng y đầu tiên đó là Singapore, Mông Cổ, Đông Timor và Paraguay. Tại Ấn Độ, có vị hồng y đầu tiên là người Dalit, tức là thuộc hàng cùng đinh, ghế đen là bị trà đạp dưới chân, ở ngoài 4 giai cấp tại Ấn, đó là Đức cha Anthony Pola, 61 tuổi, tổng giám mục giáo phận Hyderabad từ năm ngoái. Tại Ấn Độ, hiện có 12 giám mục Công giáo là người Dalit. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn về sự qua đời của Đức Hồng y Sodano. Như đã đưa tin, Đức Hồng y Angelo Sodano, nguyên quốc vụ khanh tòa thánh, đã qua đời tối thứ Sáu, ngày 27 tháng 5 vừa qua, sau thời gian dài bị bệnh, hưởng thọ 95 tuổi. Lễ an táng Đức Hồng y Sodano cũng là nguyên niên trưởng Hồng y đoàn, được Đức Hồng y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng y đoàn chủ sự, tại đền thờ Thánh Phêrô vào lúc 11 giờ sáng thứ ba ngày 31 tháng 5 vừa qua, với các vị đồng tế, gồm các vị hồng y giám mục ở tòa thánh. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự nghi thức tiễn biệt. Trong điện văn gửi đến bà Maria Sodano, em của Đức Hồng y, Đức Thánh Cha cho biết, sự qua đời của Đức Hồng y Sodano gợi lên trong tâm hồn ngài tâm tình biết ơn Chúa, vì hồng ân con người được quý mến này của giáo hội đã quảng đại sống chức tư tế của mình, trước tiên trong giáo phận Dasti, rồi trong phần còn lại phục vụ tại tòa thánh. Tôi nhớ lại sự mong mắn phục vụ của Đức Hồng y cạnh bao nhiêu vị tiền nhiệm của tôi, các vị ủy thác cho Đức Hồng y những chức vụ quan trọng trong ngành ngoại giao tòa thánh và cho đến chức vụ quốc vụ khanh. Tại các tòa sứ thần tòa thánh ở Ecuador, Uruguay và Chile, Đức Hồng y đã nhiệt thành tận tụy với thiện ích của các dân tộc ấy, cổ võ đối thoại và hòa giải. Tại giáo triều Roma, Đức Hồng y đã chu toàn trách vụ với lòng tận tụy gương mẫu. Cả tôi cũng được hưởng những năng khiếu đặc thù của tâm trí Đức Hồng y, đặc biệt trong thời kỳ ngài đảm nhận chức vụ niêm trưởng Hồng y đoàn. Trong mỗi trách vụ, Đức Hồng y tỏ ra là người đặc biệt kỷ luật về mặt giáo hội, một mục tử dễ mến, được linh hoạt bằng ước muốn, phổ biến khắp nơi men tin mừng. Sau cùng, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài dâng lời cầu nguyện cho Đức Cố Hồng Y và bày tỏ sự gần gũi với các thân nhân và cộng đoàn ở tỉnh Asti. Tin Tổng Giáo Phận Hà Nội. Thánh lễ tạ ơn bế giảng năm học Đại Chủ Điện Thánh Du Xe Hà Nội. Sáng thứ Bảy, 28 tháng 5 vừa qua, tại Phân khoa Thần học Đại Chủ Điện Thánh Du Xe Hà Nội, đã diễn ra thánh lễ tạ ơn bế giảng năm học 2021-2022 và trao bằng tốt nghiệp cho quý thầy lớp thần 4 và chứng chỉ triết học cho quý thầy lớp triết 2. Thánh lễ tạ ơn và bế giảng do Đức Tổng Giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội chủ sự. Đồng tế với Ngài có Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức Cha Lorenzo Chu Văn Bình, Cha Giám đốc Bruno Phạm Bá Quế, quý cha trong ban giám đốc, quý cha giáo, quý cha nghĩa phụ, cùng quý phụ huynh của các chủng sinh khóa 20, quý nữ tu và quý khách. Vào lúc 9 giờ 15 phút, Đức Tổng Du Xe đã gặp gỡ quý phụ huynh và chủng sinh khóa 20. Trong giờ gặp mặt, Ngài nhấn mạnh đời sống linh mục cần trở nên khiêm nhường, giản dị. Để làm được điều đó, người chủng sinh cần rèn luyện bản thân qua hai điều có và là. Riêng với chủng sinh lớp thần 4, Đức Tổng Du Xe nhắn nhủ, các thầy vừa biết lưu lại những kỷ niệm tốt đẹp, vừa tìm kiếm cho mình những ước mơ, vừa cố gắng phấn đấu để đạt được những ước mơ đó. Qua đó, mỗi chủng sinh linh mục tương lai sẽ tạo cho mình hình ảnh theo mẫu gương là Đức Giê-xu vị mục tử nhân lành. Kết thúc giờ gặp mặt, một vị đại diện cho quý phụ huynh cảm ơn Đức Tổng Du Xe, Đức Hồng Y Phêrô, cha giám đốc Bruno, quý cha trong ban giám đốc, quý cha giáo, quý sơ, quý ân nhân đã góp phần trong việc đào tạo và huấn luyện con em của mình. Vào lúc 10 giờ, thánh lễ tạ ơn do Đức Tổng Giám mục Du Xe chủ sự. Trước khi bước vào thánh lễ, cha giám đốc Bruno đã chào mừng và cảm ơn Đức Tổng Giám mục Du Xe đã luôn yêu mến chủng kiệt. Ngài cảm ơn quý đức cha, quý cha trong ban giám đốc, quý cha giáo, quý vị ân nhân, quý sơ cấp dưỡng và thư viện, quý bác bảo vệ, quý phụ huynh và anh em chủng sinh đã cộng tác vào chương trình đào tạo. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Du Xe chia sẻ, người Kitô hữu được mời gọi trở nên ánh sáng giữa đời, dù ở bậc giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân. Vì thế, mỗi người cần phải sống cho ánh sáng mỗi ngày. Đức Tổng cũng mời gọi các chủng sinh cùng nhìn lại năm học vừa qua, mỗi người đã sống như thế nào. Từ đó, ý thức hơn sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời. Để làm được điều đó, chúng ta cần phải có đức tin, lòng yêu mến và cậy tin như ông Moses. Đó như là một lời mời gọi để mỗi người thực sự trở nên ánh sáng của Đức Giê-xu giữa trần thế. Sau phép lành kết thúc, Đức Hồng Y Phê-rô trao chứng chỉ triết học cho quý thầy triết thầy. Kể đó, Đức Tổng Giám mục Du-xe trao bằng tốt nghiệp cho quý thầy chủng sinh khóa 20. 2014-2022. Thánh lễ tạ ơn kết thúc, Đức Tổng Giám mục Du Xe, quý đức cha, quý phụ huynh và anh em chủng sinh đã chụp hình lưu niệm và tham dự buổi tiệc mừng trong tình thân thương gia đình. Tin Giáo phận Hưng Hóa. Gia đình thầy thuốc Luca khám chữa bệnh miễn phí tại giáo xứ Sơn Lạc. Sáng Chủ nhật 29 tháng 5 vừa qua, gia đình thầy thuốc Luca đã đến giáo xứ Sơn La, giáo phận Hưng Hóa, để khám chữa bệnh cho người công giáo và không công giáo. Đoàn bác sĩ có 30 người, đủ mọi chuyên ngành, phần lớn là người trẻ, và phái đoàn đã phải khởi hành từ Hà Nội từ lúc 11 giờ ngày thứ Bảy trước đó, và đến giáo xứ Sơn La lúc 19 giờ cùng ngày. Sáng Chủ nhật, sau khi tham dự thánh lễ Chúa Thăng Thiên, phái đoàn bắt đầu khám chữa bệnh lúc 7 giờ 30 phút. Buổi khám bệnh diễn ra trong bầu khí vui tươi, tinh thần phục vụ yêu thương và trách nhiệm. Được biết, gia đình thầy thuốc Luca được thành lập vào tháng 10 năm 2007 tại Hà Nội, bao gồm các bác sĩ và những người trong ngành y là người công giáo đang công tác tại các bệnh viện Hà Nội với sứ vụ khám chữa bệnh miễn phí cho mọi người, đặc biệt là những nơi vùng sâu, vùng xa và vùng cao. tưởng cũng nên nhắc lại, giáo xứ Sơn La nằm trong 4 huyện của tỉnh Sơn La, đó là thành phố Sơn La, huyện Quảng Châu, huyện Quỳnh Nhai và một phần huyện Mai Sơn. Vì thế, theo con số thống kê khám chữa bệnh, ngoài người Kinh còn có dân tộc Thái, Hơ Mông, Khơ Mú, Kháng và dân tộc Lào đến khám bệnh từ các huyện và thành phố Sơn La. Buổi khám bệnh và phát thuốc miễn phí kết thúc lúc 16:30 trong tinh thần cảm tạ, tri ân vì đã khám bệnh và tư vấn cho được 500 người Kinh và dân tộc. Thay mặt cho giáo xứ Sơn La, linh mục Du Xe Nguyễn Văn Thành, chánh xứ, đã một lời cảm ơn gia đình thầy thuốc Lù Cà, không chỉ đem đến chuyên môn khám chữa bệnh, mà còn đem yêu thương, sự hy sinh, lòng bác ái và cả thuốc thang gửi tặng miễn phí cho người vùng sâu vùng xa. Tin Moscow, Liên bang Nga. Phản ứng của chính thống Nga về sự tách biệt của chính thống Ukraine. Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, phản ứng một cách ôn hòa về quyết định của giáo hội chính thống Ukraine thuộc Nga tách rời khỏi giáo hội này. Trong một sứ điệp video ngắn, Đức Tổng giám mục Hilarion nói rằng, hôm qua 27 tháng 5, một hội nghị các giáo sĩ và giáo dân của giáo hội chính thống Ukraine đã nhóm họp. Hội nghị đã khẳng định quy chế của giáo hội này đã có từ năm 1990 khi nhận được sắc lệnh tự quản Tomos từ Đức Thượng phụ Alexis Đệ Nhị, giáo chủ chính thống Moscow và toàn nước Nga. Ngày nay, có nhiều thế lực thù nghịch toan tính phá hủy giáo hội này. Những kẻ ly giáo mưu toan chiếm đoạt tài sản của giáo hội. Nhà nước Ukraine cũng đã tổ chức cuộc bách hại giáo hội tại một số miền. Giáo hội chính thống Ukraine bị cấm, các nhà thờ bị khóa lại, những vụ đột kích đã được tổ chức để chiếm đoạt các nhà thờ này. Với quyết định hôm 27 tháng 5, giáo hội chính thống Ukraine đã chứng tỏ một lần nữa giáo hội này hoàn toàn tự trị, và trung tâm của giáo hội này không phải ở Moscow nhưng là Kiev, và giáo hội Ukraine không lệ thuộc Moscow về mặt hành chính, tài chính và những mặt khác. Tin Ottawa, Canada. Khó khăn trong việc tổ chức chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Canada. Vì tình trạng đau đầu gối và tuổi cao của Đức Thánh Cha Francisco, việc tổ chức cuộc viếng thăm của Ngài tại Canada từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 7 tới đây phải vượt qua nhiều khó khăn và chướng ngại. Ký giả Jacques Lebourgeois của Đài Phát thanh Canada, ban đặc trách cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại hải ngoại, cho biết, từ đầu tháng 5 này, Đức Thánh Cha đã phải ngồi xe lăn khi xuất hiện trước công chúng. Vì thế, Ngài chỉ có thể chủ tọa một sinh hoạt chính mỗi ngày, trừ khi sinh hoạt thứ hai ngắn ngủi và Đức Thánh Cha có thời gian để nghỉ ngơi. Tiếp đến, Đức Thánh Cha không thể ở trên khán đài hơn một tiếng đồng hồ. Ngài không thể di chuyển bằng trực thăng và chỉ có thể ngồi trên xe hơi một thời gian nào đó. Điều kiện này giới hạn khoảng cách Ngài có thể di chuyển và một số điểm Ngài có thể viếng thăm. Thêm vào đó, tình trạng sức khỏe không cho phép Ngài ngủ ở nơi nào khác ban đêm. Do những giới hạn đó, cũng như do ý muốn của chính Đức Thánh Cha, chặng dừng chân đầu tiên chuyến công du là thành phố Edmonton, thủ phủ bang Alberta, nơi Ngài dừng lại vài ngày, khoảng 26 tháng 7. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm một trường nội trú thổ dân trước kia, cũng như Hồ Thánh Anna là địa điểm hành hương của các thổ dân. Họ tôn kính bà ngoại của Chúa Giê-xu và đây cũng là nơi hội họp của công giáo cho các thổ dân và người Lai từ thế kỷ thứ 19. Trong trận rừng đầu tiên đó, thuộc lãnh thổ của các sắc dân đầu tiên Canada, có thể Đức Thánh Cha lặp lại lời xin lỗi vì sự can dự của giáo hội công giáo trong việc quản trị các trường nội trú thổ dân trong kế hoạch đồng hóa của nhà cầm quyền hồi đó. Chặng dừng thứ hai của Đức Thánh Cha là thành phố Quebec. Tại đây, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ tại vương cung thánh đường Thánh Anna de Beaupré, cũng là địa điểm hành hương của các thổ dân kính Thánh Anna. Chặng thứ ba cũng là chặng chót diễn ra tại Iqaluit, ở miền cực bắc của Canada. Chặng này sẽ ngắn hơn nhiều và chỉ kéo dài vài tiếng đồng hồ, và ngay sau đó, Đức Thánh Cha bay về Roma.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, đời sống gia đình sẽ là chủ đề cuối cùng trong thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô mà Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Cảm trình bày với chúng ta hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Cuối cùng, không còn nhiều thời gian lắm nhưng mà tôi xin các anh chị quan tâm đến một chương mà liên quan trực tiếp đến đời sống gia đình. Có những điểm giống thư Colossae, nhưng có một điểm cần phải được làm nổi bật lên của thư Ephesus, đó là chương thứ 5, nói về gia đình sống đạo. Và đoạn văn này chúng ta nghe khá nhiều lần trong các thánh lễ hôn phối. Thánh Phaolô khuyên chúng ta làm sao ở câu 21, vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau.
Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa. Vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đức Kitô là đầu của Hội Thánh. Chính Người là đấng cứu chuộc Hội Thánh, thân thể của Người. Và như Hội Thánh tùng phục Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy.
Đây đây, xin các anh chị một phút. Lần trước đó, khi nói đến bổn phận gia đình trong thư Colossae, tôi cũng có nói là phải đọc trong toàn bộ văn mạch. Nếu không thì có cảm giác rằng là Thánh Phaolô chỉ bắt các bà vợ phải vâng lời chồng rồi. Ở đây tương tự như vậy. Chẳng hạn bây giờ nếu ai đó người ta đọc riêng có một câu thế này: người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa. Chúa tôi cái này thì chết. Như tùng phục Chúa vậy. Ông chồng mà đọc cái này thì nghe thì đã. Lúc nào mà về mà bà ấy mà có ý kiến là vác ngay cái câu này ra mà nói. Đọc xong thì bảo đây là lời Chúa. Đó, nếu mà chúng ta tách riêng một câu ra là hỏng rồi. Không được. Phải đặt câu này trong toàn bộ văn mạch của thư Ephesos chương thứ 5. Cái điều đặc biệt ở trong thư Ephesos khi nói đến gia đình sống đạo, đó là sự so sánh giữa đời sống vợ chồng với mối tương quan giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. Đấy là điểm đặc biệt của Ephesos. Chồng, vợ này, Chúa Kitô, Hội Thánh. Tác giả thư Ephesos so sánh như vậy. Cho nên Ngài cứ lặp đi lặp lại đó. Như Hội Thánh tùng phục Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Tốt thôi. Nhưng mà một đằng khác á, thì không phải chỉ có vậy. Mà Thánh Phaolô nói tiếp thế này: người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương và hiến mình vì Hội Thánh nhé. Yêu thương và hiến mình vì Hội Thánh. Thỉnh thoảng dạy giáo lý hôn nhân cho các bạn trẻ đấy. Ở chỗ này này, tôi hỏi các anh nhé. Và thế Chúa Kitô có rờ ve Hội Thánh bao giờ không? Thế mà sao lại các ông lại cứ lên gối vợ vậy? Thế thì bạt tai vợ, thế thì nghĩa là làm sao? Nhưng mà ngược lại thì cũng lại phải hỏi, mà hội thánh có bao giờ mà đem Chúa Kitô ra chợ mà rêu rao không? Lúc bà ấy giận quá thì bà ấy ra kể cho hết mọi người về cái tật xấu của ông nhà tôi. Cho nên là chúng ta đừng quên, trong toàn bộ văn mạch của thư Ê-phê-sô, cả hai bên, cả chồng cả vợ, mà đặc biệt là chỗ nói là Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh cơ. Và nhờ sự hiến mình đó mà người thánh hóa và thánh tẩy hội thánh bằng nước và bằng lời hằng sống, để có một hội thánh xinh đẹp, lộng lẫy, không tỉ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Cái phần mà khuyên nhủ các ông chồng dài hơn nhiều chứ. Và dựa vào đó thì thư Ê-phê-sô nói tiếp, cũng vậy chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Khi chúng ta đọc cái câu này này, mình phải tưởng tượng ở trong đầu cái suy tư của thánh Phaolô về giáo hội là thân mình Chúa Kitô, là thân mình Chúa Kitô. Thế còn ở đây đó thì nói là yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Nhưng mà người ta nuôi nấng chăm sóc thân xác, cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc cho hội thánh, vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của người. Và cái câu cuối cùng á, câu cuối cùng là tác giả gợi lại một câu trong sách Sáng Thế: người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai thành một xương một thịt á. Nhưng mà sau đó thì ngài lại nói thế này: mầu nhiệm này thật là cao cả, tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Cho nên mối tương quan vợ chồng được vận dụng để nói về Chúa Kitô và hội thánh. Và đây về mặt giáo lý chính là một trong những nền tảng mà từ đó chúng ta gọi hôn nhân là một mầu nhiệm á hả? Một bí tích nghĩa là một dấu chỉ. Đời sống vợ chồng trở thành dấu chỉ cho tình yêu giữa Chúa Kitô và hội thánh. Và không những là dấu chỉ mà thôi, nhưng mà bí tích hôn phối ban ơn để chúng ta có thể sống và thể hiện cái dấu chỉ đó trong đời sống gia đình. Hôn nhân là một bí tích. Người ta khẳng định như vậy không phải là dựa trên ý riêng của mình, mà là dựa trên sách thánh, dựa trên lời của Chúa. Thử cái đoạn văn này là đoạn văn mà các anh chị nghe khá nhiều trong các thánh lễ hôn phối. Hôm nay chúng ta có dịp đọc không phải chỉ có một đoạn, mà là đặt nó trong toàn bộ văn mạch của chương 5, và nhờ đó ta hiểu rõ hơn.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Gương Chứng Nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về 10 vị tân hiện thánh được Đức Thánh Cha Francisco tôn phong vào ngày 15 tháng 5 năm 2022 vừa qua. Thứ năm là Thánh Maria Francesca Rubato. Thánh nhân sinh ở Camarola, nước Ý, năm 1844. Rubato mồ côi mẹ khi mới lên 4 tuổi và tiếp tục mồ côi cha khi 19 tuổi. Nhận được lời cầu hôn khi còn là một cô bé, nhưng Rubato đã từ chối lời cầu hôn vì có ước nguyện sống trinh khiết trọn đời. Tại Turin, tuy rất nhiệt tình trong việc giảng dạy về đức tin, chăm sóc người nghèo, kẻ ốm liệt, nhưng Maria Francesca chỉ khám phá ra ơn gọi của mình khi đã gần 40 tuổi. Một ngày nọ, khi đang trên đường từ nhà thờ về lại nhà, Rubato nghe thấy tiếng kêu cứu của một người công nhân xây dựng bị thương do một hòn đá từ giàn giáo rớt xuống trúng đầu. Rubato vội vàng giúp lau rửa và băng bó vết thương cho anh ta, và đó cũng là lúc cô phát hiện ra rằng tòa nhà là một tu viện. Ngay lúc ấy, một tu sĩ dòng Capuchin đã giám sát việc xây dựng và thuyết phục Rubato gia nhập cộng đoàn tu trì này, như một món quà đặc biệt mà Thiên Chúa ban tặng cho hội dòng còn non trẻ đang tìm kiếm vị bề trên. Sau khi tuyên khấn vào năm 1885, nữ tu Maria Francesca Rubato được Đức Giám Mục giáo phận bổ nhiệm làm bề trên của hội dòng, góp phần đem lại nhiều sức sống cho các tu viện. Sau đó, cùng với một số nữ tu, mẹ Maria Rubato đã vượt Đại Tây Dương 7 lần bằng thuyền để thi hành sứ mạng truyền giáo tại Uruguay, Argentina và Brazil. Chính tại Uruguay, mẹ Maria Rubato giúp củng cố nền tảng của hội dòng mà ngày nay được gọi là dòng nữ tu Capuchin của mẹ Rubato. Hiện tại, dòng có nhiều tu viện ở Eritrea, Ethiopia, ở Kenya và các nước khác trên khắp Nam Mỹ, châu Âu và châu Phi. Vào năm 1904, mẹ Maria Francesca Rubato qua đời vì bệnh ung thư tại Montevideo, thủ đô của Uruguay, nơi mẹ đã miệt mài truyền giáo hơn một thập niên. Khép lại cho lời cầu nguyện của chân phước Maria Francesca Rubato là việc chữa lành cho một thanh niên bị chấn thương sọ não, xuất huyết não gây hôn mê sâu vào tháng 3 năm 2000 tại Colonia, Uruguay. Thứ sáu là Thánh Charles de Foucault. Thánh nhân sinh ra trong một gia đình quý tộc tại Strasbourg, nước Pháp, vào năm 1858. Charles de Foucault mồ côi cha mẹ từ năm 6 tuổi. Dù thế, cậu bé Charles đã có một tuổi thơ tràn ngập bầu khí yêu thương khi nhận được sự chăm sóc chu đáo và dịu dàng vô bờ bến của ông ngoại. Cũng nhờ sự giàu có của gia đình, Charles đã được hưởng một nền giáo dục cao giúp cậu khắc phục tính nóng nảy, nhưng cũng chính việc học đã khiến Charles ngày càng xa rời đức tin và đi theo hướng của thuyết bất khả tri, cảm thấy gò bó vì những thực hành tôn giáo nghiêm ngặt tại trường nội trú Paris. Charles đã quyết định bỏ tất cả các thực hành tôn giáo và tập trung vào học viện quân sự. Sau đó, dù có một màn trình diễn khá tệ tại học viện quân sự, nhưng nhờ thân thế, Charles được nhận vào đội kỵ binh Pháp. Năm 23 tuổi, Charles rời quân đội và bắt đầu chuyến thám hiểm Maroc đầy nguy hiểm. Nhưng chính việc tiếp xúc với những tín đồ Hồi giáo có niềm tin mạnh mẽ tại đây đã khơi lên trong tâm hồn cậu nhiều cặp vấn. Một lần Charles đã cầu nguyện, lạy Chúa, nếu Ngài tồn tại, xin hãy cho con biết Ngài. Trở lại Pháp, với sự hướng dẫn của một linh mục, Charles đã trở lại với đức tin công giáo của mình vào năm 1886 ở tuổi 28. Sau đó, thầy Charles bắt đầu ơn gọi đang tu vào năm 1890. Điều này đã dẫn Ngài đi theo nhiều nẻo đường bấp bênh, nhưng đã tạo cho Ngài cơ hội từ bỏ mình để theo ý muốn của Thiên Chúa. Trong một cuộc hành hương đến Đất Thánh, thầy Charles đã nhận ra ơn gọi đi theo Chúa Giê-xu trong cuộc đời của người tại Nazareth. Ngài sống như một đan sĩ dòng Trappist ở Pháp và Syria trong 7 năm. Sau đó, Ngài cũng sống như một ẩn sĩ và giúp việc tại đan viện của các nữ tu đan sĩ Thánh Clara ở Nazareth. Thầy Charles được thụ phong linh mục vào năm 1901 ở tuổi 43. Ngay trước khi lên đường đến miền Bắc Phi, với mong muốn tất cả mọi người đều được lên thiên đàng. Tại sa mạc Sahara, cha Charles đã tiếp đón rất nhiều du khách, dù là người theo Kitô giáo, theo Hồi giáo, theo Do Thái giáo hay người không có tôn giáo. Hết sức tôn trọng các tín ngưỡng và nền văn hóa nơi mình đang sống, cha Charles nhằm mục tiêu là làm sao để mang tin mừng đến cho những người bị bỏ rơi nhất. Trong 13 năm ở Sahara, cha Charles dấn thân vào việc nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa Tuareg, biên soạn từ điển Tuareg Pháp, và hy vọng có thể thành lập một dòng tu mới ở đó, một gia đình nhỏ noi gương các nhân đức của Chúa Giêsu một cách hoàn hảo, đến nỗi tất cả những người sống trong khu vực xung quanh đều bắt đầu yêu mến Chúa Giêsu. Cha Charles đã sống một đời cầu nguyện và chiêm niệm với ước muốn không ngừng trở thành người anh em phổ quát, một hình ảnh sống động của tình yêu của Chúa Giêsu đối với mọi người. Nhưng ước nguyện không thành, cha Charles de Foucault đã ra đi ở tuổi 58, khi vào tối ngày 1 tháng 12 năm 1916, cha bị một nhóm cướp xông vào lều bắt đi và sau đó bị bắn chết. Tháng 5 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã công nhận một phép lạ xảy ra vào ngày 30 tháng 11 năm 2016, chiều hôm trước dịp kỷ niệm 100 năm chân phước Charles de Foucault qua đời. Một thợ mộc học Việt khi đang sửa lại nhà nguyện ở Saumur, nước Pháp, đã bị ngã từ độ cao 15 mét, bị gãy xương sườn và chấn thương nặng, nhưng đã đứng dậy để tìm kiếm sự giúp đỡ y tế, và sau khi phẫu thuật, anh được xuất viện một tuần sau đó. Và kết quả cho thấy, người thợ mộc đã trở lại làm việc 2 tháng sau vụ tai nạn, mà không bị bất kỳ ảnh hưởng nào về thể chất hoặc tâm lý, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Charles de Foucault. Thứ bảy là Thánh Carolina Santocanale. Thánh nhân sinh tại Palermo, nước Ý vào năm 1852. Carolina Santocanale có ước muốn dâng mình cho Chúa ngay từ thiếu thời. Sau đó, với sự hướng dẫn của cha Mauro Venuti, Carolina quyết tâm dành cuộc đời để làm các việc từ thiện cho người nghèo thay vì sống trong tu viện. Ở tuổi 32, sau một đợt ốm nặng kéo dài, Carolina quyết kết hợp mối quan tâm của mình trong việc chiêm niệm và hoạt động tông đồ bằng cách gia nhập dòng Francisco tại thế, tuyên khấn vào năm 1887, và theo thói quen của dòng, Carolina đã nhận tên mới là Maria của Chúa Giêsu. Bất chấp sự phản đối của gia đình, nữ tu Maria Carolina ngày ngày với chiếc ba lô chất đầy vật dụng đã đi hết nhà này đến nhà khác ở Palermo để chăm sóc người nghèo và bệnh tật. Ngoài ra, ngài đã giám sát việc thành lập một cô nhi viện và một trường mẫu giáo, đồng thời nuôi dưỡng nhiều ơn gọi linh mục và ơn gọi tu trì. Khi có thêm nhiều người tham gia vào sứ mệnh của mình, nữ tu Maria Carolina đã thành lập dòng nữ tu Capuchin vô nhiễm nguyên tội Lộ Đức vào năm 1909. Họ dòng đã nhận được sự chấp thuận chính thức của giáo hội chỉ một tuần trước khi mẹ Maria Carolina qua đời vào năm 1923. Phép lạ xảy ra nhờ lời chuyển cầu của chân phước Maria Carolina Santocanale liên quan đến một cô dâu trẻ được ghi nhận là mắc chứng rối loạn miễn dịch, bệnh viêm tuyến giáp và chứng vô sinh. Ấy thế nhưng, sau những lời cầu nguyện với chân phước Carolina vào tháng 12 năm 2016, cô phát hiện ra mình có thai, và 6 tháng sau, cô đã hạ sinh đứa con đầu lòng khỏe mạnh. Sau đó, cô còn mang thai và sinh thêm một em bé khỏe mạnh khác. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Bộ phim ngắn Công giáo có tựa đề Tín thác dài hơn 15 phút do linh mục Josh Phán sản xuất là một bộ phim diễn tả vẻ đẹp đức tin đơn sơ của người Công giáo Việt Nam ở miền Sơn Cước. Bộ phim kể về một gia đình nghèo sống ở làng quê của một vùng cao. Người vợ mất sớm nên chỉ còn người bố, tuổi còn rất trẻ. Sống cạnh gà trống nuôi đứa con trai nhỏ độ chừng 5 tuổi. Anh dạy con mình cách làm dấu thánh giá và cùng con đọc kinh lạy cha hàng ngày trước bàn thờ Chúa. Anh cũng thường nói với con về Chúa, về niềm tin của mình vào Chúa khi đọc kinh sáng tối. Thói quen hàng ngày đọc kinh cùng bố và cảm phục niềm tin của bố mình vào Chúa. Đứa bé ấy đã thốt lên một câu nói đầy thán phục về Chúa. Chúa thật tuyệt vời. Niềm tin về Chúa của hai bố con cứ như thế, được thắp lên hàng ngày qua việc cùng nhau làm dấu thánh giá, đọc kinh lạy cha trước khi người bố hăm hở đèo con trên chiếc xe đạp cũ kỹ vượt qua những con đường ngoằn ngoèo để ra rẫy trồng trọt. Cho đến một ngày nọ, một biến cố lớn đã xảy đến cho hai bố con ấy. Sau khi ăn cơm trưa xong, như thường lệ, người bố tiếp tục công việc làm rẫy của mình ở gần đó, còn đứa con thì ở lại trên cái chòi nho nhỏ trên cao để tránh thú rừng. Không may, khi đứa bé ngủ thiếp đi, thì que củi cháy gần hết trên chiếc bếp nhỏ ở trong chòi, bị rơi xuống sàn tre và cái chòi bắt đầu bốc cháy. Khi người bố nghe tiếng khóc của con và thấy cái chòi đang bốc cháy, thì hốt hoảng chạy tới, nhưng không thể leo lên chòi được vì lửa cháy mạnh quá. Anh bất lực, không biết phải làm gì, chỉ biết quỳ sụp xuống, làm dấu thánh giá, và miệng không ngớt cầu xin Chúa. Con xin Ngài hãy cứu lấy con của con. Ngay sau đó, tấm phên đang cháy ở phía sau chòi rơi xuống đất. Anh liền chạy qua góc bên đó, nhìn lên và thấy được đứa con đang khóc giữa đám lửa mù mịt. Anh gọi lớn, bố đây con. Chúa nói với bố là con không sao, chỉ cần nghe theo lời bố, chạy về phía này và nhảy xuống, bố sẽ đỡ con. Cậu bé đã tin và chạy thẳng về hướng giọng nói của bố và nhảy xuống, rơi vào trong vòng tay đầy yêu thương của bố. Những thước phim ngắn kết thúc với lời tạ ơn Chúa của người bố khi ôm đứa con nhỏ an toàn trong vòng tay. Quý vị và các bạn thân mến! Tuổi thơ là giai đoạn khởi đầu của một đời người. Những điều tốt, xấu hay dở mà con người tiếp cận trong thời thơ ấu của mình đều có thể để lại những dấu ấn khó phai trong suốt cuộc đời. Với tâm hồn trong sáng và đơn sơ,
đối với em bé nghèo trong bộ phim Tín Thác, thì dấu thánh giá, tin lạy cha và gương sáng về niềm tin của bố đã để lại trong tâm trí non nớt của em những dấu ấn khó phai mờ. Thói quen mộc mạc và lối sống hoàn toàn tín thác vào Chúa của người cha đã ươm cho niềm tin vào Chúa được nảy mầm và trở thành động lực, khiến em dám nghe lời bố mà băng qua đám lửa và gieo mình vào vòng tay che chở an toàn của bố. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 6, ngày quốc tế hướng về mọi thiếu nhi, những mầm non của gia đình, đất nước, giáo hội và xã hội. Chúng ta nhìn lại trách nhiệm của mình đối với các em nhỏ là con cháu trong gia đình mình, những học trò nhỏ hay bất cứ em thơ nào mà mình đang có trách nhiệm chăm sóc, dưỡng nuôi. Nếu như gia đình và trường học là nơi giúp trẻ em phát triển về thể chất, nhân cách và tri thức, thì gia đình, giáo xứ là một môi trường hết sức quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến nền tảng sống đạo cho các em ngay từ thời thờ ấu. Trong Thánh lễ sáng thứ Sáu, ngày 14 tháng 11 năm 2014, tại nhà nguyện Thánh Marta, nội thành Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định rằng mọi Kitô hữu đều có trách nhiệm chăm sóc trẻ em và hướng dẫn đức tin cho chúng bằng chính đời sống và cả tâm hồn mình. Chúng ta dành những phút cầu nguyện này để cầu nguyện cho các em thiếu nhi và cho chính chúng ta. Ước gì mỗi người chúng ta biết quan tâm giúp cho các em nhỏ của mình được lớn lên một cách mạnh mẽ về thể chất và vun trồng những hạt mầm đức tin trong đời sống đạo của các em bằng thói quen cầu nguyện trong gia đình, siêng năng đưa các em đến nhà thờ tham dự thánh lễ và học giáo lý để hiểu biết Chúa, đồng thời làm gương sáng cho các em về lối sống bác ái, thành thật với mọi người.
Lạy Chúa rất quan nhân, ước mơ của đời con thơ, con luôn luôn đợi nhờ, sao lòng cha ông thiên thần, con hân hoan tìm đến, tình cha bao là yêu mến, con mãi luôn cảm ơn, từ bây giờ cho đến muôn đời.
Lạy Chúa, việc chăm sóc, dưỡng nuôi và bảo vệ mọi trẻ em không là trách nhiệm của riêng ai, mà là của tất cả mọi người. Xin Chúa khơi dậy tình yêu và tinh thần trách nhiệm đối với trẻ em nơi chúng con và mọi người trên thế giới, để tất cả chúng con luôn biết quan tâm, yêu thương và ươm mầm đức tin cho các em bằng chính đời sống gương mẫu của mình. Amen.
Con bao ru em sống chung môi tình đau.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.